Chiến thần ở Dề, chương 1006, không được sỉ nhục cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoài miệng chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 nói không phải ép buộc, nhưng ý tứ trong lời nói thì vô cùng rõ ràng. Họ chính là đến để ép Khương Hùng. Ông ăn nói kiểu gì đấy? Khương Long Phi bỗng nhiên tức giận hỏi chủ nhánh 3. Thế nào gọi là nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bố tôi còn đang sống sờ sờ ra mà các ông đã không đợi được nữa rồi sao? Chủ nhánh 3 lập tức nhướng mày. Cậu nói chuyện với người bề trên như vậy đấy à, có còn văn hóa hay không thế? Khương Long Phi dường như vẫn muốn nói nữa, nhưng đã bị Khương Hùng ngăn lại. Con của tôi có văn hóa hay không thì liên quan gì đến ông? Khương Hùng nhìn chăm chăm vào chủ nhánh 3 và lạnh lùng nói. Ngược lại tôi muốn hỏi ông đến gặp chủ gia tộc mà lại nói chuyện với chủ gia tộc như thế hay sao? Ông có còn biết thế nào gọi là tôn ti trật tự nữa hay không? Sao tôi lại không biết tôn ti trật tự chứ? Chủ nhánh 3 tức giận nói. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Dù sao thì ông cũng là chủ gia tộc họ Khương. Cho dù muốn tìm thần y tới chữa bệnh cũng nên để chủ các nhánh chúng tôi biết ngọn ngành. Xác nhận thần y ông tìm không có vấn đề gì mới có thể tiến hành chữa bệnh cho ông được. Ông thì hay lắm, tìm thần y chữa bệnh cho mình. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi. Nhỡ đâu ông thực sự có mệnh hệ gì thì nhà họ Khương phải làm sao đây? Chủ nhánh 3 tỏ vẻ hiện ngang lầm liệt. Cứ như chuyện Khương Hùng tìm thần y chữa trị bệnh là một tội ác tày trời không thể dung thứ vậy. Chủ nhánh 2 cũng hùa theo. Tôi cảm thấy chủ nhánh 3 nói không sai. Nhà họ Khương hiện giờ ở Vương Thành Quan cũng xem như là một gia tộc có sức mạnh toàn diện chỉ xếp sau vương tộc họ Quan. Ông thân là chủ gia tộc. Nếu như có chuyện gì thì chắc chắn những gia tộc đang nhăm nhe dòm ngó kia sẽ nhân cơ hội gây hấn với nhà họ Khương. Về chuyện này, quả thực là chủ gia tộc đã thiếu cân nhắc rồi đó. Đối mặt với uy hiếp của hai người đó, Khương Hùng không hề hoảng sợ mà cười khẩy nói. Nói thật là hay hơn cả hát. Nói trắng ra không phải các người đang muốn ép tôi bây giờ phải lập người thừa kế vị trí chủ gia tộc hay sao? Tùy ông nói gì thì nói. Dù sao hôm nay ông cũng nhất định phải lập người kế vị. Thái độ của chủ nhánh 3 rất cứng rắn. Tuy rằng chủ nhánh 3 không đón ý nói hùa, nhưng lão ta đến cùng với chủ nhánh 2. Đương nhiên cũng có ý như vậy. Muốn lập người thừa kế thì cũng được thôi. Nhưng không phải bây giờ. Khương Hùng lạnh lùng nói. Nếu như chúng tôi yêu cầu ông phải lập một người thừa kế ngay bây giờ thì sao? Chủ nhánh 3 khẽ nheo mắt lại. Giọng nói mang theo sự uy hiếp. Chủ nhánh 2 cũng nói. Chủ gia tộc, tốt hơn hết bây giờ ông hãy ra lệnh xác định người kế vị là ai đi. Các người thật là quả đáng. Ánh mắt Khương Hùng đầy lạnh lùng. Nếu không phải vì niệm tình máu mủ ruột già thì chủ nhánh 2 và nhánh 3 còn có thể sống được đến hôm nay sao? Lúc trước khi lão ta còn ở trạng thái đỉnh cao, đừng nói là chủ nhánh 2 hay nhánh 3, cho dù là quan vương cũng không dám nói có thể làm gì được lão ta. Bây giờ, do vết thương của nhiều năm trước mà lão ta bị hai con kiến có thể dễ dàng bóp chết trước đó ép buộc. Lúc này, vẻ mặt của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 chợt đanh lại. Đột nhiên có cảm giác Khương Hùng đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Vậy ông cho chúng tôi một thời gian chính xác. Chủ nhánh 2 không thể chống đỡ được sự uy nghiêm toát ra từ trên người Khương Hùng liền nói. Chủ nhánh 3 cũng không nói gì nữa. Không phải hôm nay các người muốn tôi cho các người đáp án hay sao? Khương Hùng lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi cho các ông đáp án là được chứ gì? Có điều giờ tôi không rảnh. Tất cả hãy đợi sau khi tôi được chữa trị rồi sẽ cho các ông đáp án. Được, vậy hôm nay chúng tôi sẽ đợi đến khi mặt trời lặn. Hy vọng chủ gia tộc nói lời giữ lời. Chủ nhánh 2 trầm giọng nói. Chủ nhánh 3 cũng nói. Tôi lại cảm thấy hơi nóng lòng rồi đây. Thần y mà chủ gia tộc tìm đến để xem bệnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bệnh mà ngay cả thần y của vương tộc họ Quan cũng không chữa trị được thì còn có ai có thể chữa được đây? Sớm thôi, rồi các ông sẽ thấy. Khương Hùng lạnh lùng nói. Lão ta rất có niềm tin với Phùng Tiểu Uyển. Dù sao 3 ngày trước Phùng Tiểu Uyển chỉ cho lão ta uống 3 viên thuốc. Hiện giờ lão ta mới uống 2 viên và vết thương đã cải thiện rất nhiều. Lão ta tin rằng cho lão thêm một khoảng thời gian nữa. Nhất định lão ta sẽ có thể trở lại trạng thái đỉnh cao trước đây của mình. Thưa ông chủ, cậu Thanh và thần y Phùng tới rồi. Đúng lúc này, quản gia của Khương Hùng lon ton chạy tới. Vẻ mặt đầy kích động nói. Long Phi, Lực, mau ra đón tiếp với ông. Khương Hùng hưng phấn nói. So với việc điều trị bệnh, lão ta càng muốn đích thân đón Dương Thanh đến nhà họ Khương hơn. Chủ nhánh 2 và nhánh 3 đều tỏ vẻ kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy Khương Hùng kích động đến như vậy. 2 người nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mặt nhau. Chẳng lẽ thần y mà ông ta tìm được lại có y thuật cực kỳ cao sao? Chủ nhánh 3 liếc nhìn Khương Hùng đang vội vàng rời đi. Trầm giọng hỏi. Vẻ mặt chủ nhánh 2 hết sức khó coi. Lão ta lắc đầu. Ai biết được. Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Không biết có phải tôi bị ảo giác không? Sao tôi cứ cảm thấy bệnh của ông ta đã có chuyển biến tốt rồi nhỉ? Chủ nhánh 3 nói với vẻ lo lắng. Chủ nhánh 2 cũng hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày trước, ông ta ngay cả đứng lên cũng khó. Nhưng vừa rồi lại bước đi rất nhanh. Chủ nhánh 2 đanh mặt lại và nói. Tôi linh cảm thần y mà ông ta mời đến lần này e rằng rất lợi hại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cập nhật nhanh nhất trên TGCYENA.com. Chủ nhánh 3 chợt cuống lên. Nếu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta thì sau này nhánh 2 và nhánh 3 ở nhà họ Khương này còn có tiền đồ gì nữa hay không? Cho dù ông ta có tìm được thần y thật, miễn là chúng ta không để thần y mà ông ta tìm đến chữa trị cho ông ta với lý do ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc thì ông ta tìm thần y đến có tác dụng gì chứ? Chủ nhánh 2 nheo mắt nói. Chỉ cần hôm nay chúng ta tìm cách ngăn cản thần y chữa bệnh cho ông ta. Sau đó lại tìm cơ hội tìm người xử lý thần y đó thì Khương Hùng cách cái chết cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Phải đó, chủ nhánh 3 như chợt thức tỉnh. Ông nói đúng, chúng ta ngăn cản thần y đó lại trước. Sau đó âm thầm cử người giết thần y đó. Như thế Khương Hùng có muốn tìm người chữa được bệnh cho ông ta e rằng cũng khó rồi. 2 người nhìn nhau cười. Trên mặt đều mang nụ cười âm mưu đã thành công. Dương Thanh đưa Phùng Tiểu Uyển đến cửa nhà họ. Khương và bước vào trong. Cậu Thanh. Mời vào trong. Khương Hùng đích thân tiến lên phía trước và hưng phấn nói. Xin chào cậu Thanh. Khương Long Phi cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. Về phần Khương Lực, hắn thận trọng đứng sang một bên. Thậm chí không có dũng khí bước tới chào hỏi Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười nhìn Khương Hùng và hỏi. Nhìn trạng thái của ông Khương có lẽ là bệnh tình đã có tiến triển rồi. Ha ha. Khương Hùng cười lớn, lão ta nhìn Phùng Tiểu Uyển và nói. Đều nhờ thuốc tiên mà thần y Phùng đưa cho tôi cả. Không ngờ mới chỉ uống có 2 viên mà bệnh tình của tôi đã cải thiện rất nhiều rồi. Cảm ơn thần y Phùng. Khương Hùng cảm chắp tay cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu. Ông Khương khách sáo rồi. Mau vào trong đi, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ 2 người tới nữa thôi. Khương Hùng niềm nở mời 2 người vào nhà họ Khương. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 cũng mang người đến. Khi họ nhìn thấy Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển, vốn dĩ họ vẫn đang thấp thỏm lo âu. Lúc này mới có thể hoàn toàn thả lòng. Chủ gia tộc, Ông đừng nói với chúng tôi là hai người này chính là khách quý mà ông đợi và thần y mà có thể chữa trị bệnh cho ông đấy nhé. Chủ nhánh hai cười hỏi. Chủ nhánh ba thờ ơ liếc nhìn Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển rồi cười nói. Theo tôi thấy chủ gia tộc đúng là bệnh hết thuốc chữa rồi. Trước đây còn cho rằng chủ gia tộc chỉ là bị thương trên người thôi. Bây giờ xem ra ngay cả mắt cũng có vấn đề nữa. Từ khi nào mà hai thanh niên cũng có thể trở thành khách quý của nhà họ Khương ta vậy? Một trong hai người lại còn là thần y nữa. Thấy chủ nhánh hai và chủ nhánh ba nói như vậy. Sắc mặt Khương Hùng chợt đanh lại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người lão ta. Các người như thế này là đang xem thường cậu Thanh sao? Ánh mắt Khương Hùng lóe lên sát khí. Lão ta nhìn chằm chằm hai người đó và hỏi. Cách Trương.